Cảm ơn anh, người không quen biết.
Người viết xin được kết thúc tập sách này bằng một bài ký sự, ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân trong những ngày tháng đầu tiên bước vào học tập nghề y. Xin chân thành cảm ơn những con người mà khi chết vẫn dành thân xác mình để phụng sự cho y học và sự sống. Cũng chính họ là những ân nhân giúp người viết có được những kiến thức về cơ thể học, bao gồm cả những gì được viết trong tập sách nhỏ này. Đã nhiều năm qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác bồi hồi nao nao kỳ lạ khi lần đầu tiên nhìn thấy anh. Có lẽ mọi sinh viên y khoa năm thứ nhất đều cảm thấy như vậy, bởi lẽ đó là lần đầu tiên trong đời chúng tôi nhìn thấy một xác người khô. Nằm đó lặng yên giữa phòng thực tập của bộ môn cơ thể học trường đại học y khoa. Màu da anh không còn vẻ tươi sáng hồng hào mà sẫm lại, nên từ xa trông anh như một thân cây khô. Một bác sĩ ngồi bên cạnh dùng dao mổ rạch da, rồi hí hoáy bóc tách dần những lớp cơ trên cánh tay trái của anh. Khi chúng tôi đến gần, người bác sĩ ngẩng lên mỉm cười và nói: "Sinh viên Y1 phải không? Làm quen với xác chết đi. Muốn giỏi môn cơ thể học thì ngoài việc đọc sách nghe thầy giảng, còn phải biết học trên xác nữa." Trên cánh tay phải của anh lúc ấy bắt đầu lộ ra dần những mạch máu, những gân cơ, những dây thần kinh. Và người bác sĩ đàn anh vừa làm vừa chỉ dẫn cho chúng tôi. Các nữ sinh viên là những người e ngại nhất. Họ đứng sau chúng tôi, có người lấy tay bịt mũi vì mùi phóc môn từ các bồn ngâm xác bốc lên làm cây xè cả mắt mũi, mặc cho lưỡi dao đang rạch trên da thịt, mặc cho mọi người xung quanh đang xem xét, bàn luận, mặc cho các cô gái ngại ngùng, anh vẫn nhắm nghiền mắt, gương mặt như đang ngủ, không một chút biểu hiện gì của cảm xúc, như thể anh đã thoát khỏi những vướng bận lo toan của cuộc đời. Cuối giờ thực tập, khi tất cả sinh viên rời khỏi phòng, người ta lại ngâm anh vào một bồn chứa dung dịch ancol và phóc môn để bảo quản da thịt anh không bị hư hại. Cái mùi phóc môn ấy bám vào quần áo, vào tận trong hốc mũi, thậm chí ăn sâu vào đầu óc tôi, làm cho tôi mất hẳn cảm giác ăn ngon vào bữa cơm chiều ngày hôm ấy. Thậm chí đến đêm, nét mặt của anh cũng vật vờn trong giấc ngủ của tôi. Nhưng mọi cảm giác rồi cũng quen dần. Trong suốt năm thứ nhất, anh như một quyển sách sống động, luôn bày ra trước mắt chúng tôi những cảnh tượng thật về các cấu trúc tinh vi của cơ thể con người, những thứ mà chúng tôi chưa hề được nhìn thấy trước đó. Hễ trên lớp thầy giảng đến phần nào của cơ thể, thì vài hôm sau, phần tương ứng trên cơ thể của anh sẽ được các bác sĩ bộc lộ ra để chúng tôi xem. Cứ thế hết học kỳ 1, sang học kỳ 2, vừa rồi ngày thi cuối năm đã đến. Chúng tôi không để tâm đến việc gì khác ngoài việc bù đầu cho các môn học. Hôm ra thi vấn đáp, tôi phải đứng trước một bác sĩ giảng viên trả lời những câu hỏi mà bác sĩ ấy đặt ra và phải chỉ rõ cụ thể những bộ phận cấu tạo trên một xác người. Khi buổi thi hoàn tất, lúc vị giảng viên đang ghi điểm của tôi vào sổ, tôi chợt nhìn lại và nhận ra nãy giờ mình đang đứng cạnh anh. Một cảm giác nao nao lại trỗi dậy, không giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh. Cảnh tượng trước mắt tôi cũng khác với lần đầu, bởi trên người anh lúc đó hiện ra gần như tất cả những gì mà chúng tôi đã được học. Buổi thi kết thúc, đám sinh viên rời khỏi phòng. Tôi đi ra hành lang bên ngoài. Không khí vẫn còn thoảng mùi phóc môn, giờ đây đã trở nên quen thuộc. Tôi bước nhanh nhưng còn kịp nhìn thấy ở phòng bên vừa đưa thêm vào một số xác mới. Những năm sau đó, cứ mỗi lần lật quyển sách cơ thể học, nhìn vào các hình vẽ nhiều màu mô tả những bộ phận cấu tạo của cơ thể con người trên những trang giấy thơm phức, tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu người như anh đã âm thầm giúp y học làm nên những trang sách như vậy. Anh là ai? Anh tên gì? Tôi không biết. những người như anh đều được mang một cái tên chung là những xác chết vô thừa nhận. Bởi lúc đó đâu đã có những người tình nguyện hiến xác. Từ trước đến nay, trường y vẫn có thông lệ hàng năm tổ chức những buổi tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn của y giới đối với những con người như anh. Bởi anh đã chết nhưng vẫn còn cống hiến cho chúng ta, những người còn sống.